This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy. Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không? Hôm nay thứ hai đầu tuần.
Thời tiết đẹp, quá đẹp. Hôm nay trời hơi lạnh lạnh. Thời tiết này mà được ngủ thêm tí xíu nữa rất là sướng anh Tiến Dũng ha.
Wow, thì thường ai cũng nói vậy hết. Mình cũng vậy, Tiến Dũng cũng nói là thường thường thời tiết đẹp, ngủ rất là sướng. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật lại dậy sớm để làm nhiều việc khác nữa, là mình khó ngủ. Phải không?
Dạ mình đúng rồi.
Nhưng mà ngày
vui vẻ, hả? Dạ rất là vui. Thì weekend nào mà có thứ bảy chủ nhật mà mình được, ước gì mình được nghỉ thêm thứ hai nữa là còn đã nữa, vui nữa anh ha.
Đâu có gì được đâu, mình muốn nghỉ mình nghỉ, ai cấm mình đâu.
Dạ nếu mà Hoàng Thủy mà nghỉ rồi thì đâu có ai làm chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng đâu.
Thì anh được nghỉ ké nữa, đâu có sao đâu. Tức là mình cùng nghỉ dây chuyền thôi, không?
Nhưng mà
phải
cái chương trình này
nghỉ đầu.
Nhưng mà cái chương trình này được rất là nhiều người mong muốn, cứ mỗi buổi sáng là nghe anh Tiến Dũng nói về những cái tin rất là hay về kinh tế thị trường.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Buổi sáng hôm nay thì những bản tin thật sự là nó cũng cũng rất là ái nái khi đưa những bản tin nó không được vui, nhưng mà thực tế thì phải là thực tế các quý vị. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì bản tin nó khá hơn chút, tức là thị trường chứng khoán nó có màu xanh vì bắt đầu kick up vào cái tháng 11 này, sẽ nghĩa là cái cách mà người dân tiêu xài nó sẽ bắt đầu accelerate, tức là sao ta, nó tăng tốc lên ha. Dow Jones thì lên được 95 điểm, hiện tại là 35.914 điểm, mà con số kỷ lục chứ quý vị. Nasdaq thì lên 5 điểm, hiện tại là 15.504 điểm. S&P 500 thì giảm 0.84, tức là giảm rất nhẹ 4.604 điểm. Thì nốt 15 là 1.60%. Và dầu thô thì lên 89 xu, hiện tại là 84 đồng 46 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 9 đồng 60 xu, 1.793 đồng 50 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.44, 20 năm là 3.02, 30 năm là 3.14. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.520 đồng, bán ra 23.620 đồng. Vàng mua vào 57.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 58.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì thứ tư đến nay chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, vì ngày mai và ngày mốt là hai ngày mà quỹ trưởng bang sẽ họp lại để quyết định gọi là capping off cái 120 tỷ cái tiền mà buy bond ha, rồi mua những cái nợ của gọi là nợ xấu hay là nợ tốt thì không biết, nhờ 40 tỷ và 80 tỷ là buy bond vân vân. Thì đây cái chương trình mà họ sẽ bắt đầu bước vào những cái chu kỳ gọi là siết chặt lại những cái gọi là stimulus từ chính phủ, những cái trợ giúp của chính phủ, và họ cũng dựa lên cái report, cái job report vào tháng 10 và tháng này, tháng vừa rồi, để mà bắt đầu cắt giảm từ từ những cái sự trợ giúp từ chính phủ. Trong khi đó thì bản tin này là một bản tin mà Tiến Dũng cho rằng nó sẽ có một cái sự ảnh hưởng lâu dài, chứ không phải là một ngày, hai ngày như chúng ta thấy hiện tại bây giờ. Những cái China Factory hiện tại bây giờ họ đang bị struggling, tức là bị gặp rất nhiều khó khăn với cái tình trạng thiếu hụt năng lượng hay là điện để mà sản xuất. Ví dụ sẽ đưa một cái thí dụ, một cái bối cảnh chúng ta thấy hiện tại bây giờ, một cái hình ảnh, một cái lúc trước ở Việt Nam, dù ở kế một cái nhà mà họ làm về cái vỏ bút bi bằng nhựa, thì họ chỉ làm cái vỏ thôi, thì nhựa đổ vào cái máy nóng lên, cái họ ép ra cây nhựa dài ra như vậy. Thì Việt Nam trong cái thời kỳ đó thì cúp điện nhiều lắm, và mỗi lần cúp điện như vậy thì họ chỉ ngồi họ chơi, họ không làm được. Đây là một cái tiểu thương, một cái công ty chút xíu thôi, gia đình trị nó chút xíu thôi. Mà chúng ta nhìn qua Trung Quốc là những cái factory khổng lồ, hiện tại không có điện họ không làm được. và từ cái những sản xuất từ 49.2, 49.6 xuống 49.2 và xuống từ từ đến ngày hôm nay thì không biết nó nằm ở cái mức độ nào. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc gọi là cái sản xuất họ bị ì ạch như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác. Trung Quốc là một trong những quốc gia cung ứng hàng hóa trên toàn thế giới luôn. Quý vị có thể mở ra bất cứ gì chúng ta đang xài. Chúng ta về Việt Nam, chúng ta đi châu Âu, chúng ta đi châu Úc, chúng ta đi châu Mỹ, châu Phi ở đâu vậy? Chúng ta mở ra đôi giày, mở cái áo ra đều made in China hết. Thế giới này lại thuộc China rất là nhiều. Từ những cái công nghệ, thì cái tiểu công nghệ, everything. Và hiện tại bây giờ thì cái thống kê mới nhất Dũng gửi quý vị là tháng 6 năm 2021. Thì người ta cho biết rằng Hoa Kỳ đã lệ thuộc khoảng 42% những cái sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Và vào thời điểm đó, vào năm 2020 thì tổng số cái shipment, tức là chiếc tàu mà nhập đồ vào Mỹ là 3.139.939 cái shipment. Tức là những kiện hàng gửi qua Mỹ thì tổng số nó lên đến khoảng 434.7 tỷ. Và những mặt hàng sau đây là Hoa Kỳ lại thuộc Trung Quốc rất là nhiều, chẳng hạn như là những cái machine, những cái máy móc, những cái linh kiện về điện nha, chứ không phải điện tử nha, 24% là chúng ta phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Chẳng hạn như cái gì mua những sợi dây điện hay bất cứ gì đó là mấy nhân China không. Rồi những cái mặt hàng mà chung chung hết á, như là về nồi niêu son chảo whatever là khoảng 19%. Rồi metals, tức là sắt là 10%. Tactile, tức là những cái như là về gãi vóc hay là về những cái thứ linh tinh như là sàn nhà hay là gì đó là 8%, plastic rubber là 7% và so on. Tức là tổng số này lên khoảng 42% những sản phẩm mà Hoa Kỳ phải lệ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều. Vậy thì nếu Trung Quốc mà eo ụt như vậy, cái sản xuất của họ không đủ cung ứng trên toàn thế giới thì chúng ta sẽ thấy một cái bối cảnh nó không được sáng sủa lắm trong những ngày sắp tới. Nếu Hoa Kỳ không nhanh tay mà lập ra những công ty để mà sản xuất những hàng hóa trong trường hợp Trung Quốc không đủ để cung ứng thì chúng ta nên thấy rằng cái chuyện này nó sẽ kéo dài chứ không phải là một ngày hai ngày. Trung Quốc đang nằm trong cái vấn đề là thiếu điện, thiếu năng lượng trầm trọng và tất cả những cơ sở sản xuất phải cần có điện. Thì điều này chúng ta thấy rằng nó cũng không có sáng sủa lắm ha. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Let's Go Brandon. Đây, cái câu này là một cái cụm từ mà nói lên là phải bãi nhiệm ông Biden ha. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, cái thưa vị, nó đã going on vào khoảng đầu tháng này cho đến bây giờ là cái chữ Let's Go Brandon. Ngày hôm qua thì hãng Southwest Airlines họ nói là họ sẽ không bỏ qua hay là tha thứ cho một cái vị phi công đã mở lên cái system, intercom system trong một chuyến bay từ Houston đến Albuquerque ở New Mexico. Mở lên và nói rằng Let's Go Brandon và nói cho cả chuyến bay nghe, cho những người hành khách trong thời điểm đó. Cái chữ Let's Go Brandon là cái cụm từ mà nói rằng chúng ta hãy bãi nhiệm ông Biden đi. Tại sao nó có cái chữ Let's Go Brandon mà không nói chữ khác? Tại vì trong một cuộc phỏng vấn của anh Brandon Brown, anh này là cái nhà tay đua rất là nổi tiếng và sau khi anh thắng cái cuộc đua thì NBC có phỏng vấn anh và đang phỏng vấn như vậy thì phía đám đông đó, họ hô lên rất là lớn là F Joe Biden, F Joe Biden. Và sau đó thì cái cô Kelly Stavis nói rằng ô vậy thì lấy cái chữ này đi để mà nói để ủng hộ Brown là Let's Go Brandon, và cái chữ từ đó là Let's Go Brandon nó có hàm ý, một cái hàm ý chung là hãy bãi nhiệm ông Joe Biden đi. Và họ nói là họ sẽ điều tra và họ không muốn những cái chuyến bay dân sự như vậy mà đưa chính trị vào. Bởi vì đây là cái chuyện mà Dũng giải thích cho quý vị, chúng ta sẽ nghe chữ Let's Go Brandon Go On trong những ngày sắp tới rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không hiểu chữ là gì, nhưng mà chữ này nó nôm na là bãi nhiệm ông Biden, quý vị. Và trong khi cái gọi là cái nguồn lao động Hoa Kỳ thiếu trầm trọng như vậy, nhưng mà sắp đến đây vào tháng 12 tới đây hơn một tháng nữa thì cái lệnh này sẽ được kick in, tức là còn cái công ty nào mà trên 100 người mà không chích ngừa thì có thể bị đuổi việc. Và ngày hôm qua thì American Airlines một lần nữa là cancel đến 1.400 chuyến bay. Quý vị nào mà sử dụng American Airlines thì chúng ta cũng nên check cái chuyến bay của mình ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt để mà chúng ta không có bị delay hay là không có bị trễ chuyến bay mà đang ngồi chờ ở ngoài cái thị trường thì rất là khó chịu ha. Thứ bảy thì họ cancel khoảng 551 chuyến và chuyển vào chủ nhật thì 480 chuyến và thứ sáu thì đã 376 chuyến cancel rồi. Là tổng số lên 1.400 chuyến và trên 1.000 chuyến bị delay, tức là bị trễ. Và sau khi được hỏi phỏng vấn thì người ta cho biết rằng American Airlines không phải vì thời tiết. Thời tiết là một cái vấn đề nhỏ để mà có excuses, mà người ta nói là cái cớ để họ nói. Nhưng chính xác hơn là weekend, from now on thì weekend, không phải riêng về American Airlines, rất nhiều hãng máy bay khác sẽ gặp khó khăn khi mà cái lượng người hành khách càng đông lên vì họ thiếu nhân viên. Nếu mà thiếu nhân viên như vậy rồi thì đến ngày 8 tháng 12 thì sao? Và chúng ta thường có cái câu rằng tức nước sẽ vỡ bờ, và vỡ bờ rồi. Southwest Airlines đã vỡ bờ, tới họ đã lên tiếng rằng hãy bãi nhiệm ông Biden đi, và cái điều này đã going on. Và theo cái con số nhân viên mà American Airlines cho biết á, họ có khoảng 1.800 flight attendant đã trở lại làm việc, nhưng vẫn còn thiếu rất đông. Và họ đã mướn vào 600 nhân viên và đã huấn luyện, là training, và có thể cuối tháng 12 này họ sẽ bắt đầu đi làm việc. Thì từ đến cuối tháng 12 chúng ta thấy sẽ có nhiều cái chuyến bay bị cancel nữa vì họ không đủ nhân viên, thiếu nhân viên. Nhưng mà cuối tháng 12 là cái chuyện nhỏ, mà 8 đây tháng 12 là cái chuyện thiệt là lớn. Và hiện tại bây giờ có trên 46% người dân Mỹ không chịu chích ngừa, kính thưa quý vị. Ở tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, một cái benefit nhưng mà nó gọi là một cái vấn đề lớn cho giới trẻ ngày hôm nay, đó là buy now and pay later. Đây là một cái sự dụ dỗ rất thành công của các nhà thương mại. Họ đã thu hút rất nhiều cái giới trẻ, và giới trẻ ngày hôm nay họ thích những cái gì mà tiện lợi, tức là vừa save được, vừa tiện được, vừa lợi. Cái chương trình mà buy now and pay later, chúng ta hiểu nôm na nó giống như là trả góp. Và những cái công ty lớn như là Amazon, rồi Macy, Walmart, Target, Best Buy, rất đông, họ đã associate, tức là họ đã hiệp tác với lại những cái công ty về finance để mở ra một chương trình là mua bây giờ và trả sau cũng được. Và thường họ break down cái payment, thí dụ như Amazon, Affirms đã deal với Affirms, tức là một cái công ty cũng là về finance, về tiền, giúp cho họ cái finance là 50 đồng thì break làm đôi, 25 đồng, tức là mỗi tháng trả 25 đồng, trả trong vòng 2 tháng hết thì thôi, chứ không cần phải trả bây giờ. Macy cũng vậy, Walmart cũng vậy, Target cũng vậy, họ cũng đều vào được chương trình, tức là cái zero interest, chúng ta không trả một đồng tiền lời nào hết, không có tiền phạt, tiền lời gì hết. Nhưng mà họ không có guarantee rằng no interest, no fee nếu quý vị trả trễ. Và một cái phỏng vấn khoảng 44% giới trẻ là họ dùng 100 đứa thì có 44 đứa là sử dụng cái BNPL, tức là Buy Now and Pay Later. Và trong đó có 34% đã phải đóng tiền phạt và tiền lời vì trả trễ. Cái tưởng tượng cái giới trẻ hôm nay á, rất là cuộc sống rất là manh động. Nó rất nhiều chuyện phải lo mà rất là bao đồng, chẳng hạn như chơi game, chẳng hạn như uống trà sữa, vân vân. Thì cái chuyện mà trả tiền á, là it's not trong một cái gọi là cái là ưu tiên, priority, không phải là ưu tiên, nên nó quên nó trả tiền. Trung bình là phải trả 7 đồng tiền phạt, late fee, rồi cộng thêm những tiền này thì kia là tổng số lên khoảng 25%, tức là 10 đồng phải đóng 2 đồng rưỡi, 50 đồng thì phải đóng là khoảng 12 đồng, 15 đồng, khoảng đó, 12 đồng mấy. Vậy thì thay vì trả 50 đồng liền thì sau đó phải trả đến khoảng 6 mấy đồng. Thì cái điều này không có tốt, tại vì nếu vị này có con em mình mà đang chuẩn bị độc thân mua đồ mà trả góp giống như vậy đó, thì chúng ta nên khuyến khích như vậy. Con mua được 50 phải không? Bây giờ mẹ đưa cái con 50, con mua được con trả lại 2 lần. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tiền đó rất là khó trả lại nha. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là nếu mà cho nó mượn trước thì có chừng nó không trả lại thì cũng mệt lắm. Cái điều quan trọng là dù khuyến khích quý vị nên educate, tức là phải dạy con mình rằng cẩn thận khi mà mua thiếu như vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm và không nên mua thiếu, quý vị, thì chúng ta có thể quên và sẽ trả tiền lời rất là nhiều. Vâng, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Thưa anh Tiến Dũng, là nói như anh như vậy là bây giờ mấy đứa nhỏ đó, mình phải làm sao mà mình tập ngay từ bây giờ, chứ nếu mà để mà lớn rồi, nhiều khi cái thói quen nó đã ăn sâu rồi thì rất là khó để mà sửa đổi. Mà thường Hoàng Thị thấy là mấy đứa nhỏ đó, ba mẹ nói gì thì nói nhưng mà ít khi nào nghe lời ba mẹ lắm, thích làm ngược lại không.
Đúng là như vậy, cái giới trẻ ngày hôm nay nó có cái đôi lối sống riêng của nó. Đặc biệt cái 18 tuổi rồi thì nó có sống riêng của nó, vì Hoa Kỳ cũng vậy, họ cũng bảo vệ cái quyền lợi cá nhân của những cái người mà trên 18 tuổi. À, nói chung thì chúng ta cũng nên giáo dục từ nhỏ, người ta dạy vợ từ khỏi ban sơ mới về, dạy con từ khỏi con thơ, phải không?
À, mà bây giờ thấy hình như ở ngoài đường nó dạy dễ hơn, hình như mấy đứa nhỏ nó tự nó dạy nhau, nó dễ hơn ba mẹ dạy, còn ba mẹ giờ là hết, không có dạy được nữa rồi.
Ở ngoài đường nó không có dạy, nhưng mà chúng ta thường nó gọi cái peer pressure, tức là nó sẽ bị gọi là sao ta, cái peer pressure thì không biết dịch tiếng Việt, nhưng như
áp lực
này nó có áp lực ha.
Yeah.
Peer pressure tức là áp lực từ cá nhân này người kia.
Yeah.
Như là thấy thằng này làm cái này hay, nó bắt chước theo cái trend đó, cái phong
trào. Đúng rồi đó. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Nên chúng ta cũng phải cẩn thận lắm, những cái gì mà chúng ta cũng kèm vừa vừa thôi, nhưng mà đưa ra một cái những cái thí dụ cụ thể cho nó thấy thì chúng ta có thể giúp nó được. Thì bây giờ tụi trẻ ngày nay thì nó đang cũng rất là dùng hai từ thôi là bỏ tay quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cũng cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh có thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng cho một tuần mới làm việc. Xin chào, hẹn gặp anh lại chương trình này vào ngày tuần sau, lần sau. Dạ vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng, và xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị